với lời cầu nguyện của Môi-se, người của Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng nhau đối đáp thi thiên thứ 90. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng, hỡi con cái loài người, hãy trở lại. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. Chúng nó khác nào một giấc ngủ, ban mai họ tựa như cây cỏ xanh tươi. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở.
Chết, dài cũng chết, biết mới sống. Ước mong sứ điệp hôm nay sẽ trả lời những thắc mắc liên quan đến sự sống, sự chết và sự sống lại từ trong cõi chết. Thời gian chúng ta sống trên đời này thật là ngắn ngủi so với cõi đời đời. Đời này ta thấy được, đời sau ta chưa thấy. Nhưng những gì thấy được chỉ là tạm, còn những gì chúng ta không thấy được là vô cùng vô tận. Mà nếu có được cái tầm nhìn, đôi mắt của đức tin, thì Chúa cho chúng ta thấy. Trong phần tiểu sử và chia sẻ cảm tưởng của các bậc cao niên cùng thời với anh Minh, thì quý vị sẽ nghe kể về những chuyện lớn và khó. Nhưng riêng tôi trước khi được cùng quý vị suy gẫm lời Chúa thì xin được thuật lại một chuyện nhỏ thôi. Và theo cái ngôn ngữ cách nói của văn hóa bây giờ là chuyện tôi kể là một sự cố. Thật đơn sơ nhưng mà là mặn mà và đầy ấn tượng. The elders will share the great big things about anh Minh. And I am going to share just one incident that uniquely happened to me over 60 years ago. As the saying goes, còn một chút gì để nhớ. There is a little more to remember. The thing I will always remember is a bottle of mắm nêm. And we brought a bottle of mắm nêm for our family. Those days, I did not know why, but I could guess, and my guess was right. It's not for me. Then later, I understand the reason he brought a bottle of mum name over because he wanted to impress us on how mặn mà có duyên he is. Since we didn't have an opener, so I volunteered to handle it. I lift the bottle of my name up, 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 high to the nail on the wall. Engage them together and point it out really hard. And all I remember until now, that was a short pop. Then I feel something like an earthworm crawling down my face. It was so thick, so firm, and so mang ma. Well, undeniable, and Min and Mum Name are all in one. Mum Name was part of Min's life, and he put it this way: any temptation can be overcome except the temptation to eat Mum Name. When the illness came severe, he was forbidden to eat salty food. So he had to use the trademark, creativity whenever the opportunities arose. Wish come true. An opportunity came when he was waiting outside for my sister shop for grocery. He asked the lady who just parked her car nearby to come in and buy a Mum Name for him. But unfortunately, the mission had to be aborted when the lady, the Mum Name, and my sister arrived back to the car at the same time.
Đúng như cái câu có một chút gì để nhớ đó. Cái chút gì đó chính xác là một chút Mum Name. Vì phải ăn Mum Name bây giờ, tôi nhớ anh mình. Tôi có nhiều chuyện nữa, nhưng mà không muốn nhiều chuyện nên phải dừng lại ở đây để bước sang phần suy gẫm lời Chúa để tìm sự ứng dụng trong lời của Chúa. Thưa quý cụ, quý bà chị em, xin tạm biệt, hẹn gặp lại. Cái lời cuối đó đã phải nói ngay từ đầu, là vì xin tạm biệt, hẹn gặp lại đã trở thành đề tài. Có nhiều lý do để làm như thế, vì kết thúc hơn khởi đầu theo tinh thần của sách Truyền Đạo đoạn 7 câu 8, hoặc rốt trở nên đầu theo tinh thần của Luca 13:30. Và vì nhiều lý do khác rất đặc biệt. Và tôi tin rằng chúng ta đều quen thuộc với một đoạn ca mà chúng ta có thể cùng ngợi khen Chúa ngay bây giờ. Quý vị cùng hát với tôi bài hát Cùng Hợp Nhau Dưới Chân Chúa, để thấy rằng đây là một cái bức tranh, một cái bối cảnh đang diễn ra trong nhà của Chúa. Chúng ta làm gì? Có phải chúng ta cùng hợp nhau dưới chân Chúa, được hòa theo nhịp đàn để lời hát tôn vinh Chúa của chúng ta lên Chúa yêu thương? Rồi gì nữa? Rồi chúng ta cùng đợi chờ dưới chân Chúa, lắng nghe lời từ ngôi trời ban, để được sống với nhau trong nhà của Chúa, trong danh của Chúa, để được thỏa vui hoài. Chúng ta cùng hát. Cùng hợp nhau dưới chân Chúa, chúng ta hòa theo nhịp đàn, hát vang tôn vinh Giê-xu Chúa yêu thương. Cùng hợp nhau dưới chân Chúa, lắng nghe lời từ ngôi trời ban, sống bên nhau trong danh Ngài vui quá hoài. Lời từ ngôi trời ban chính là lời sấm truyền được in trong chương trình, được tuyên đọc, và là lời mà sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy rằng: ví bạn có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Cái từ ngữ sấm truyền được dùng chỉ có một lần ở trong Thánh Kinh với mục đích xác nhận là lời của Đức Chúa Trời. The word oracle is used only once in the Bible to claim to be the word of God. The word from heaven is the oracle printed in the program, proclaim, and this is what Apostle Peter taught. If someone preaches, then preach at the oracle of God. Every time I had the opportunity to share the word of God, I always remember a reported verse recorded in Gospel of Luke, chapter 24, and verse 45. He then opened the minds of his disciples to understand the Bible. I want to replace the word then to now, so we can ask God to open our eyes, our heart, our mind to understand the scripture now. Mỗi lần được cơ hội chia sẻ lời Chúa thì tôi luôn nhớ đến một câu kinh thánh nằm lòng, có tính cách phóng sự để bắt đầu cho một cái diễn trình thuộc linh, chúng ta bước vào trong lời sống và linh nghiệm của Chúa. Lời đã chép rằng bấy giờ Ngài mở trí cho các môn đồ được hiểu Kinh Thánh. Tôi muốn lấy cái dấu sắc ra khỏi chữ bấy để được đọc là bây. Vâng, bây giờ xin Chúa mở trí cho chúng ta được hiểu Kinh Thánh. Và giờ này xin Chúa cho chúng ta được hiểu lời Chúa được ghi lại trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 3, lời ấy chép rằng: Ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ, rồi ta sẽ trở lại đem các con về với ta, hầu cho ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Ở là động từ to live. Hai chữ ở đâu, ở đó, ở đây đó là nhằm mục đích xác định vị trí của Chúa đang sống ở đâu và chúng ta có đang sống ở đó với Chúa hay không. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào thì sẽ phải trả lời làm sao đây, nếu không là Chúa đang sống trong lòng này, phải không? Để họa lên cái bức tranh của một tâm hồn có Chúa ngự trị ở cùng thì mục sư Lê Ngọc Vinh đã vẽ lên một cái bức tranh với những nét tươi đẹp với hai động từ vô lòng và ngự trị. Khi Giê-xu vô lòng như hoa xuân tưng bừng với khúc hát hoan ca, tiêu tan bao âu sầu, không lo toan nghi ngờ lúc Chúa ngự trị cõi lòng ta. Cái hình đẹp đã xinh tươi đó, tôi thấy nó tương phản với cái hình ảnh nhà siêu vách nát, gì nữa quý vị, kèo cột lung lay. Nhưng mà có Chúa ngự vào thì gì? Hóa thiền cùng Ngài. Tạ ơn Chúa. Rồi Huntington Beach, sau khi thăm anh Minh vừa về với Chúa thì tôi nhận được tin từ Houston thông báo là cái sứ điệp xin tạm biệt hẹn gặp lại vừa được quảng bá trên các trang mạng. Ở trong bài chia sẻ thì tôi có nhắc đến một thánh ca mà quý vị sẽ lấy làm yêu thích. Có lẽ cái quãng đường còn lại của chúng ta cho đến ngày gặp Chúa, tôi tin rằng dòng nhạc này nó sẽ quyện vào trong tâm hồn, tâm trí để chúng ta luôn luôn chuẩn bị hát cái lời này. God be with you till we meet again. Cái lời hát đó đã được hát lên nhiều năm trước đây để tiễn anh Hiền của tôi đi lính. Và cũng đã được hát lên để tiễn anh Hiền tôi về với Chúa một thời gian ngắn sau đó. Cái dòng nhạc tiễn đưa ra nó có một cái âm hưởng thật lạ lùng, thật mạnh mẽ mà cũng thật là dịu dàng. Nhất là trong cảnh tử biệt sinh ly. Một thánh ca khác có âm hưởng tương tự là bên kia hoàng hôn, Beyond the Sunset. Cái nội dung của thánh ca truyền tải cái sứ điệp qua sự đối chiếu giữa bình minh và hoàng hôn, giữa kết thúc và khởi đầu, giữa mùa đông ảm đạm và mùa xuân hy vọng. Tôi muốn cá nhân hóa cái ca khúc này cho anh Minh. Vì anh là cư dân của thành phố Huntington Beach, nơi có cái cảnh hoàng hôn khác thường. Ngắm hoàng hôn thì ta thường nhìn ra đại dương, mà ngắm cái cảnh mặt trời lặn ở trên biển để thấy cái mặt trời dừng ở cái vị trí ngang tầm mắt của chúng ta rồi từ từ xuống lặn rồi khuất dạng ở chân trời. Nhưng ngắm mặt trời ở Huntington Beach á, thì sẽ không nhìn ra đại dương mênh mông mà sẽ phải nhìn dọc theo bờ biển về cái phía tây á, nơi có cái chiếc cầu dài để thấy cái mặt trời chạm vào thành cầu, rồi rụng xuống cầu, rồi lặn xuống biển. Và nhìn cái cảnh hoàng hôn lạ thường đó thì tôi liên tưởng đến một cái nhìn thật giới hạn của chúng ta. Không biết ở bên kia cái cầu thì cái cảnh hoàng hôn nó ra như thế nào. Và không biết bên kia hoàng hôn có cái gì ở bên đó. Mà rồi một mai chúng ta cũng sẽ bước vào trong cái cảnh đó. Có gì xảy ra bên kia hoàng hôn? Unlike at the beach, to watch a sunset at Huntington Beach, you will not look out to the ocean, but look along the coast to the west, where there is a long bridge to see the sunset starting from the time the sun drops, touch the bridge, sinking under the bridge, then disappear. The bridge obstructs my view of the sunset, So I'm curious to know what on the other side of the bridge and on the other side of the sunset. Soon after I saw that scene, then I walked into the room. I saw Min lay under the picture of a major in the Air Force. A tall, dignified pilot, Phạm Quang Minh, now lay motionless. His eye was closed and his hand down. Then another song came to my mind. He lay down like once in the far away. The old sun has returned home. The widening has closed the date. Seeing the shadow of heaven at the end of the sky. Really? Really? Why can only see the shadow of heaven at the end of the sky, but cannot go to the place to enter? Cho một người vừa nằm xuống is the title of the song the famous Trịnh Công Sơn dedicated to General Lưu Kim Cương, who died in the Battle of Tết Mậu Thân 1968. Nhìn cái tấm hình của thiếu tá không quân phi công Phạm Quang Minh cao lớn, oai hùng, nay chỉ còn da bọc xương, nằm bất động. Và hơn lúc nào hết tôi hiểu rõ cái chữ mắt nhắm tay xuôi là như thế nào. Tôi liên tưởng đến câu hát mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết tặng cho Trung tướng không quân Lưu Kim Cương tử trận trong trận Tết Mậu Thân năm 1968. Quý vị thử nghe lời này. Anh nằm xuống như một lần vào viễn du. Đứa con xưa đã tìm về nhà. Đất hoang vu khép lại hẹn hò. Xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang. Thật vậy sao? Tại sao chỉ thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang mà không được đến tận nơi để bước vào? If You Pass Away is the title of a song composed by Phạm Duy with the content revolving around the word if. Anything follow the word if can be chosen, but death is not an option. So we better use the word when to face the life and death issue. When could be today? When could be tomorrow? When could be next week, next month, next year? Who knows? But this is what I know and would like to share with you. Since we don't have any control over the when, God still allows us to decide the where. When we are still alive. Because knowing where you come from is not important as knowing where you are going. Nếu một mai em sẽ qua đời, là tựa đề của một ca khúc do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác với cái nội dung xoay quanh chữ nếu. Nếu quay gót, nếu qua cầu, nếu qua thềm, nếu không còn ai và nếu qua đời. Cái chữ nếu này cũng có thể có, cũng có thể không. Và có thể có chọn lựa, nhưng riêng cái chữ nếu qua đời thì không có chọn lựa nào cả. Vì thế, phải dùng chữ khi thì mới thật sự đối diện với vấn đề sinh tử. Nếu một mai là vì chưa tới, nhưng khi tôi về thì có thể là hôm nay, là ngày mai. Nên dù không biết khi nào là khi nào, thì ít ra cũng cần phải biết nơi nào là nơi nào. Vì biết mình từ đâu đến không quan trọng bằng biết mình sẽ đi đâu. Về đâu? Để nói về cái chết thì tiếng Việt chúng ta có vô số những từ ngữ tượng hình. Băng hà, thăng, rồi rụng, rồi ra đi, rồi từ giả cuộc chơi, vân vân. Nhưng mà riêng tôi thấy bốn chữ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nó mang một cái ý nghĩa liên quan đến niềm tin của chúng ta. Về với cát bụi. Hay quá. Nhưng mà chỉ nói đến một cái lẽ thật trong Kinh Thánh có một nửa. các bụi về với các bụi chưa đủ. Đó là trong văn hóa, trong văn nghệ cho ta câu hát đó. Nhưng người có niềm tin phải cần khám phá ra. Khám phá ra lời Chúa muốn nói gì khi chúng ta nghe một cái lời như thế ở trong văn hóa, trong đời mà không dẫn đến niềm tin. That concept come from the observation. But when it comes to faith, let's listen to what the Bible reveals. Dust returned to the ground it came from, and the spirit returned to God who gave it.
Truyền Đạo đoạn 12 câu 7 chép rõ như thế: bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về với Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó.
Nhưng về với các bụi là gì đây? Kinh nghiệm nào tôi cũng có thể có, nhưng tôi không có chút kinh nghiệm nào về sự chết cả. Tôi biết rằng tôi sẽ chết đó, nó chưa tới, nhưng tôi đã thấy rõ. Chết là chuyến đi xa nhất, và cũng là cô đơn nhất. Ai cũng ra đi một mình, nhưng mà rồi có gì bên kia sự chết? Mỗi người đều có câu trả lời khác nhau. Và câu trả lời đó là câu trả lời cho chính mình trong lúc còn sống. Có người cho rằng chết rồi là hết, hết với người đó thôi. Nhưng mà có chắc là hết không? Mình nếu không hết thì sao? Kinh Thánh cho biết con người phải chết một lần rồi sống lại để chịu phán xét. Nhưng chúng ta có thể thoát khỏi cái cuộc phán xét đó nếu chúng ta được ở trong Chúa và tên của chúng ta được chép trong sách sự sống. Thưa quý cụ, quý bà chị em, dứt khoát như thế. Và để có tên trong sách sự sống, chúng ta phải nghe và làm theo lời Chúa. Chúa Thánh Giêsu phán như thế này: quả thật ta nói cùng các con, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Cái policy của Chúa là như thế. Chúng ta tin như thế.
Mà trở lại vấn đề, nếu lỡ chết mà không tin Chúa thì sao?
Tôi xin có một câu trả lời thật nhẹ nhàng, thật đơn giản, chỉ vì muốn nó đơn giản nhẹ nhàng như vậy. Nếu không được chết trong Chúa thì sẽ đi về một chỗ không có Chúa. Tôi thích ba chữ về với Chúa. Cái chữ về cho chúng ta một khái niệm của chữ nhà, homecoming. Như thế về với Chúa có nghĩa là mình dời cái chỗ mình đang ở để về ở với Chúa, nơi Chúa ở. Cái việc dời đó đó, nó thâm thúy lắm, nó sâu sắc lắm. Và mỗi người trong cái tiến trình, tôi dùng chữ cuốn gói đó, dọn mình, dọn lòng, cuốn gói đi về với Chúa, là cái chuyện trong lúc mình còn sống mà. Có một câu chuyện kể lại như thế này, cùng có một có hơn cái, hai cái đơn đặt hàng cho một tiệm bán hoa, một dành cho đám tang và một dành cho tân gia Vạn Phúc có căn nhà mới để ở. Với cái người có đám tang đó thì cái tấm thiệp sẽ để là deep sympathy. Còn cái người mà có căn nhà mới đó thì có cái câu là tân gia Vạn Phúc, congratulations on your new location. Thì cùng một ngày cái người đi đưa hoa lại gắn nhầm hai cái tấm thiệp để gửi đến hai nơi. Thật ra ông chủ nhà thì nhận được cái lời chia buồn là deep sympathy. Còn đám tang thì nhận được cái tấm thiệp congratulations on your new location. Nhưng đâu có sao, càng tốt nữa. Tang quyến rất vui vẻ nhận cái tấm thiệp chúc mừng, rồi đặt lên trên cái quan tài của một người vừa mới nằm xuống và thêm bốn chữ vinh quy thiên quốc. Thiên quốc ở đâu? Văn hóa cho ta nhiều cái ý tưởng về chữ về. Nước chảy về nguồn, lá rụng về cội, sinh ký tử quy, sống gửi thác về. Nhưng
phải biết rằng linh hồn của chúng ta cần phải về nhà với Chúa. Giống như cái việc chúng ta register home ở trong cái GPS đó, là cái dụng cụ định vị của chúng ta đó. Nếu quý vị đã có register chữ home đó, mỗi lần đi đâu ở trên mặt đất này, nhấn vào cái chọn lựa home, ấy thế là chúng ta nhận được cái chỉ dẫn rõ ràng để về đến nhà. Mà nếu không có register home đó, vất vượng đấy. Vất vượng đấy. Đồng nghĩa với cái cụm từ ở đâu ở đó của Chúa nói đó, là cụm từ nơi ở của chúng con mà lãnh tụ Môi-se đã thưa với Chúa. Môi-se đã register cái home address rồi. David cũng nói như thế. Giống như Môi-se đã nói là lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. David thì nói làm thế nào? Phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo tôi sẽ ở đâu? Ở cùng địa chỉ với Môi-se đó, ở trong nhà của Chúa cho đến đời đời. Quý vị nên register cái home address đó vào trong cái GPS thuộc linh của mình đi, để khi mà Chúa kêu đó, home, về thẳng. Như một câu kết của một cuốn chuyện hai, quý vị nghe câu này: vui hưởng hạnh phúc trọn đời, live happily ever after. Tôi đã dùng cái câu đó và tôi đặt tên cho cái câu thi thiên 23 câu 6 của David đó, là dòng nhật ký sau cùng. Cái câu kết nó là như thế rồi đó, thì là chúng ta cứ an tâm, những trang nhật ký đang trải qua nó chỉ là những chuyện dẫn đến cái kết cục nó là như thế. Way way back around the time of the incident my name happened, and Min asked me to play an old song for him to sing. He picked the most difficult song to sing for me to play. It's not a popular song at all. So let me try to read a few lines to see if you can name that tune. Eh? Đi với tôi đến chân trời xa, đâu có chi đẹp bằng đời ta. Mọc đầy cành hoa, nào vang ngàn câu hát, dắt tay nhau về chốn bồng lai. Come with me to the far horizon. There is nothing more beautiful than our life. This resounds thousands of songs, hand in hand, to the place of the future. Đi với tôi đến chân trời xa is the title of the old song written by Canh Thân in 1948. It has a beautiful lyric, lovely melody, and modern rhythm. Nhưng mà cái câu này không phải là một tình cờ đâu. Dắt tay nhau về chốn bồng lai. Tôi không hiểu anh Minh đã hát cái câu này cho chị Huệ bao nhiêu lần và bắt đầu từ khi nào. My sister loved the idea, dắt tay nhau. So soon after anh Minh's departure, she managed to hold his hand, take the picture, send it to me with a note, hand in hand till the end. Pretty good, you know? Pretty deep. Pretty cải lương too, you know. Làm sao đi đến chân trời xa đó bây giờ? Thực tế tôi thấy muốn đi đến chân trời xa thì phải đi bằng máy bay, phải không ạ? Đi máy bay là tốt nhất. As you know, anh Minh flew the Skyrider, the A37 jet, to many different chân trời xa. And on the 3rd of April, 47 years ago, anh Minh joined his brother Phạm Quang Khiêm to fly away on the C-130 with 55 people to a new horizon. Đi anh Kim. We have dead like today because of you. So not just on the anniversary, but whenever we count the blessing, we count your name not once, not twice, but countless times. Thank you for allowing us to share the amazing adventure with you. May God continue to bless you and
Keep using your life as a sort of blessing to all who know you.
Cảm ơn Kim. Vì các anh là không quân, nên tôi muốn đổi hai chữ chuyến xe trong câu hát của ca khúc Nghe Những Tàn Phai thành hai chữ chuyến bay. Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những chuyến bay. Ngày đi đêm tới đã vắng bóng người.
Vâng, vắng thêm một bóng người rồi.
Rạng sáng thứ bảy ngày 9 tháng 4 lúc 4:05, anh Minh đã bay chuyến chót. Chuyến bay tốc hành non-stop để về, cõi về. Và cõi về là nơi anh Minh đến trong chuyến đi sau cùng. Và tôi nhìn thấy đó là một kết thúc tốt đẹp. Kết thúc hơn khởi đầu mà. Anh Minh đã trung tín với Chúa cho đến chết. Anh đã sống sự chạy, đã giữ được đức tin và được Chúa ban thưởng cho mão triều thiên vinh hiển.
Thưa quý cụ, quý bà, chị em, việc gì cũng có thời, có lúc của nó. Và nếu có niềm tin vững mạnh nơi Chúa thì ta sẽ thấy rằng mọi việc Chúa cho xảy ra, từ việc nhỏ đến việc lớn và ngay cả cái chết và thời điểm của nó, thời điểm Chúa đã chọn, đều có mục đích đem lại lợi ích cho ai? Cho ai có lòng yêu mến Chúa. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho cái yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những ai được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Romans 8:28.
Chúa đang dùng cái cảnh đoàn tụ gia đình hôm nay trong nhà của Chúa để hé mở cho chúng ta thấy cái quang cảnh thiên đàng là nơi chúng ta sẽ được đoàn tụ với Chúa trong nước Chúa. Và trong cái thời gian cách ly vừa qua thì tôi tin rằng chúng ta đã nhận ra cái ý nghĩa của hai chữ ân hạn, là sự gia hạn của Chúa để cho chúng ta được hoàn tất những sứ mạng Chúa giao phó cho chúng ta. Cái thời gian không còn bao lâu nữa, hãy chuẩn bị cuốn gói đi quý vị. Cuốn gói, cuốn gói. Riêng với quý thân hữu là những ai chưa bằng lòng tiếp nhận Chúa để được có tên trong sách sự sống và có tên trong hộ khẩu nước trời, thì hãy mau mau hoàn tất cái thủ tục hồ sơ đoàn tụ gia đình với Chúa đi. Kẻo muộn đấy, kẻo muộn đấy. Mà nếu cứng lòng, cho rằng tận thế tận chung là cái chuyện viễn vong xa vời, thì cũng hãy quan tâm với hai chữ tận mạng, tử số hay kỳ đã chọn. Và sao phải chầu trời thay vì gặp Chúa đấy. Nhưng tại sao không tin à? Một nhà bác học Pascal đã nói như thế này: đối với niềm tin thì người có lòng tin sẽ có đủ ánh sáng để trông thấy cõi tương lai, và người không tin thì cũng có đủ bóng tối để làm mù đôi mắt tâm linh của họ. Hãy tin Đức Chúa Trời, vì nếu không có Đức Chúa Trời thì chẳng mất mát gì cả, nhưng nếu có Đức Chúa Trời thì sẽ được lời vô số kể. Văn hóa dạy rằng học ăn, học nói, học gói đem về. Và đến đây tôi xin được gói cho quý vị đem về bằng những câu hỏi để quý vị suy gẫm. Trong đời sống có hai chuyện phải lo, là thành công hay thất bại. Nếu thành công thì đâu có chuyện gì cần phải lo. Nhưng mà nếu gặp thất bại thì có hai chuyện phải lo, là có còn được mạnh khỏe hay bị đau yếu. Nếu còn mạnh khỏe thì có chuyện gì phải lo, nhưng nếu đang đau ốm hay gần chết thì có hai chuyện cần phải lo, là linh hồn của mình sẽ đi đâu về đâu. Nếu linh hồn được về với Chúa như anh Minh thì có gì phải lo. Nhưng nếu không được về với Chúa thì chỉ còn vỏn vẹn có một chuyện cần phải lo. Tiếp tục lo đi. Riêng tôi thì đến đây đã hết lo vì nhờ ơn Chúa và sự cầu thai của quý cụ, quý anh chị em, ta đã hoàn tất cái trọng trách được giao phó. Xin tạ ơn Chúa, chân thành cảm ơn một sư chú lễ, cảm ơn tang quyến và tất cả. May God be with you till we meet again. Xin tạm biệt, xin Chúa ở cùng và xin hẹn gặp lại.
Cha đưa anh khi mưa nắng. Chúa rất đưa anh tận kỳ ta chung.